Truyện dài ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị. Phần thứ nhất. Năm 1975, tôi đến trại Fort Sophie với hai đứa bạn trong phi đoàn, thằng Tiến và thằng Hạnh. Ba đứa chúng tôi cùng ở chung một barrack. Thằng Tiến giường trên, tôi giường dưới, thằng Hạnh giường bên cạnh. Tiến và tôi là hai thái cực, tôi sòng sáo bao nhiêu thì nó tà tà bấy nhiêu. Thậm chí, ngày 30 tháng 4, nó đã vào phi trường Tân Sơn Nhất rồi mà lại tính quay trở ra. Chúng tôi phải nhét nó lên tàu bay, cất cánh xong nó vẫn còn cằn nhằn là nếu mai mốt ra tòa án quân sự, cả lò nhà chúng mày phải chịu trách nhiệm. Tôi láo cá bao nhiêu thì nó thật thà bấy nhiêu. Thật thà đến độ nhiều khi tôi phải tự hỏi tại sao một thằng cù lần như vậy mà lái tàu bay được. Thằng Hạnh thì khác, lớn hơn tôi vài tuổi, ít nói hay suy tư và rất khôn ngoan. Nội cái chuyện nó có ba bà vợ ở Việt Nam mà không có bà nào biết bà nào thì đủ hiểu con người của nó ghi gớm ra sao. Nó khôn hơn tôi, dĩ nhiên, nhưng phải cái tính lười và hơi nhát gan nên làm bất cứ chuyện gì cũng phải có tôi nhúng tay vào mới xong. Vì thế, trong ba đứa, tôi luôn luôn được giữ một địa vị quan trọng. Những ngày đầu tiên nơi đất khách này, vốn tánh lo xa, tôi lo sợ cho tương lai lắm nên rủ chúng nó cấp sách đến trường học thêm anh văn. Thằng Tiến mới đầu từ chối, nhưng nằm nhà thấy chán quá, bèn ôm sách vở theo tôi. Tôi biết tính thằng này, lè phè như nó mà học hành cái gì. Trong lớp học, sách vở và bài học, nó chẳng lo mà cứ hết nhìn ngang rồi đến nhìn ngửa để kiếm vợ. Gặp em nào đẹp đẹp một chút là mắt nó sáng trưng, nhào tới thực tập câu anh văn ruột chẳng hề biết mắc cỡ. Are you married? Tôi có than phiền với nó về chuyện này, nó còn lên mặt la mắng tôi. Ê, đã ngu á, lại còn bày đặt đạo đức giả. À, mình á, là dân nhà binh võ biên, suốt đời sống giữa chốn ba quân, mấy khi được may mắn, lọt được vào một chỗ có nhiều con gái như thế này, phải biết lợi dụng thời cơ, đánh mau đánh mạnh, chớp ngay một em đem về nhà, để lâu á, thiên hạ đớp hết thì hối hận không có kịp. Tôi lắc đầu, gằn giọng đem một câu trong Tam Quốc Chí Rẻ Tiền để dạy dỗ nó. Ê, làm trai đứng trong trời đất, chỉ sợ mình á không lập được công danh, đừng sợ không có vợ. Thằng bạn dê sòm của tôi cười nham nhở. Đồ mẹ học anh văn y tờ hẳn bét mà cứ ham nói chuyện công danh cơ búa. Đấy, mày cứ chăm chỉ đèn sách để lo công danh đi. Ông á thì ông cứ cấp sách đến trường để tán gái và kiếm vợ thôi, để xem thử rồi thằng nào ngon hơn thằng nào. Tôi lắc đầu ngán ngẩm và thấy tội nghiệp cho nó. Nhưng mãi về sau này tôi mới thấy chính mình là kẻ đáng tội nghiệp chứ không phải nó. Người bạn còn lại, thằng Hạnh, mỗi ngày tôi thấy nó cứ sáng sớm là đỏ bỏ đi đâu mất biệt. Đến chiều tối mới mò về, mặt mày hốc hác, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cuộc đời tị nạn của chúng tôi như vậy là coi như tạm yên sau vài tuần. Qua cơn khủng hoảng của thời gian đầu, bình tâm trở lại, chúng tôi cảm thấy thèm nhiều thứ. Đi lính lâu năm, đứa nào lại chẳng mang tật cà phê thuốc lá. Chúng tôi thèm ly cà phê và tô phở buổi sáng như người nghiện thuốc phiện nhớ tới cái bàn đèn. Phở thì chắc chắn không có rồi, chẳng ai dạ gì mà mơ ước. Nhưng cà phê thì... May mắn thay, nơi sân đá banh gần barrack có một chiếc xe phát cà phê và bánh ngọt miễn phí của Salvation Army. Tuy cà phê Mỹ mới uống vào thấy nhạt nhẽo, nhưng có còn hơn không. Chúng tôi là khách hàng thường trực của chiếc xe ân huệ này. Khỏi cần nói, ai cũng có thể tưởng tượng được cái đuôi xếp hàng lãnh cà phê free của dân tị nạn nhàn rỗi nó dài ra sao. Trung bình là một tiếng đồng hồ, và xui xẻo nhất là khi chỉ còn chục người nữa tới phiên mình, thì cô hàng đóng cửa cây rầm sau khi sổ một câu gọn lõn: Sorry, no more coffee. Ngày nọ, tôi và hai thằng bản quý đã đứng chờ được chừng hơn tiếng thì từ đâu một cơn mưa ào đổ xuống. Là trai đất Việt, chúng tôi sương gió nào ngại chi, nhưng cái cô phát cà phê người Mỹ lại ngại mới kẹt. Cô ta ngước mắt nhìn trời, rồi nhìn xuống đám tị nạn nghèo khổ của chúng tôi lắc đầu, lại cái câu nói cục ngủng. Và cứu hữu, Sorry, I am close. cánh cửa đổ sập xuống, nghe cái sầm làm lòng tôi tan nát. Thế là tiêu hết một cử cà phê, không biết trút nỗi giận cho ai. Tôi đành nhìn trời, ngạo mạn trách. Ai, ông trời hại anh em tôi rồi, mưa gì mà độc vậy ha? Chờ người ta lấy xong ly cà phê, rồi mưa có được không? Miệng cằn nhằn, chân chúng tôi chạy đều dưới cơn mưa miền Nam của nước Mỹ đang trút xuống ào ạt. Về phòng, tôi nằm trên giường suy nghĩ mãi. Mình xưa nay vẫn tự hào là người khéo xoay sở, sang trại tị nạn gần tháng rồi mà vẫn chưa tìm được cách nào để xoay tí tiền cồm, cà phê thuốc lá cho vui. Nhìn thằng Tiến đang dương dương cặp mắt óc lồi, ngó mưa rơi ngoài cửa kính, tôi lại càng thấy động lòng hơn. Chúng nó dù không nói ra đã đặt tin tưởng rất nhiều nơi tôi, té ra tôi cũng chẳng hay ho gì. Còn mặt thằng Hạnh mới là sầu thảm, tôi biết nó nghiện thuốc rất nặng. Còn cá thiếu nước như thế nào thì nó thiếu thuốc y cũng y như vậy. Đã có lần tôi ái ngại bảo nó: mày á, không chịu khó lo học anh văn để hôm nào ra trại còn đi kiếm việc làm, ngày nào cũng bỏ đi mất biệt đâu vậy mày? Nó hàng học: ê, ông điếu cần học, no cigarettes, no study. Lại cái câu rẻ tiền. Ngày nào ở trại Ten City, lúc ấy chúng tôi vừa mãn khóa Thủ Đức, được đẩy về đó để học anh văn. Một ngày, vì lương phát trễ, chúng tôi vào lớp học làm ồn ào, các ông giáo sư nhà bên Mỹ hỏi lý do. Chúng tôi nửa đùa nửa thật, đồng thanh nói: hey, no money, no study. Bây giờ, nước mất nhà tan trên đất khách, ông thần nghiện thuốc lá này lại bản cũ soạn lại. Tôi lên mặt dạy dỗ: hey, ngu bỏ mẹ, ở trại tị nạn không học, ra ngoài làm sao tranh đấu với đời? À, học cũng cu ly, không học cũng cu ly, mày có học cho lắm ra ngoài cũng đâu có hơn được làm ông gì mà làm tàn. Câu trả lời của thằng Hạnh làm tôi giật mình, thấy nó nói đúng quá. Những thằng dở thầy dở thợ như chúng tôi, mai mốt ra ngoài, biết làm gì để sống, ngoại trừ cái nghề cu ly, là nghề chẳng cần bằng cấp gì cả. Cả hai cùng im lặng. Một lúc sau, thằng Hạnh mới đứng lên, nhìn tôi, cất giọng buồn buồn: mày biết ông đi đâu không? Tôi cười: dâm đảng như mày á, thì chắc phải đi kiếm em út. Ê, em cái con khỉ, cà bơ cà bớt như mình á, trên răng dưới cây kim đồng hồ, có em chó nào nó thèm. À, vậy mày đi đâu mà ngày nào cũng biền biệt vậy mày? Tao đi xin thuốc lá. Tôi còn đang ngạc nhiên thì nó tiếp luôn: tao có quen với một thằng ở mãi tận building 1008, cách đó chừng 3-4 dặm. Sáng nào cũng cuốc bộ 2 tiếng đồng hồ lên đó để xin điếu thuốc. Không lý mình gặp nó, xin thuốc xong rồi bỏ về liền thì coi kỳ quá. Tao phải ở lại nói chuyện trời chăng mây nước với nó, cho ra cái vẻ mình nhớ bạn nên lên thăm. Hết chuyện nói mới bỏ về được. Mẹ, mỗi ngày cuốc bộ 4 tiếng đồng hồ giữa trời nắng chang chang, nó cực quá. Lại hèn nữa, mà không có thuốc thì nhịn không có được. Tôi phẫn nộ: ê, bạn bè gì mà chó đẻ thế, sao nó không cho mày vài đồng để mua thuốc lá chứ hả? Thằng Hạnh lắc đầu thảm hại: mới hồi gặp nó có dúi vào tay tao mấy đồng chứ, nhưng thấm dậu đâu. Mày nghĩ coi nè, mình nhiều bè bạn mà đứa nào cũng nghèo hết. Thằng này chỉa một điếu, thằng kia xin một điếu. Ê, chỉ có mấy ngày là tao sạch túi, xin nữa thì kỳ quá không có được. À, thế mỗi lần lên đó nó cho mày mấy điếu? Hút ở tại chỗ 2 điếu, 2 điếu nữa sư cu mang về. Tôi phê bình: ê, mày đúng là thằng có chí. Chiều nay nhìn cái mặt chảy xệ ra của nó, tôi biết nó nhớ cái gì. Bỗng tôi nảy ra một kế vặt, ngồi nhóm dậy la toán lên: ê, xong rồi, có tiền cà phê thuốc lá rồi. Thằng Tiến vẫn nằm yên, nhưng con nhà Hạnh ngồi bật dậy ngay như cái lò xo, mặt mày hớn hở. Nó không lạ gì cái tài an bang tế thế của tôi. Từ những ngày còn ở biệt đội, dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, tôi vẫn luôn luôn nảy ra vài cái kế độc để kiếm tiền lẻ ăn nhậu. Nó nhìn tôi cười cười: à, mày có tư tưởng mới? Không có sao dám nói. Nó bốc đôi một câu: biết ngay mà, tao biết trước sau gì mày cũng có kế độc, nói cho anh em nghe coi. Cả mấy thằng độc thân khác nằm gần đó cũng nhổm dậy, ào ào tới vây quanh cái giường tôi. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày mất nước, lần đầu tiên tôi mới được trở thành một nhân vật quan trọng như vậy, nên rất lấy làm khoái chí. Tôi vỗ hai tay vào nhau, nghe đến đốt một cái. Ê, phen này chúng mày cứ gọi là cà phê thuốc lá múc chỉ thiên thần. Thằng Hạnh hít hà, dục. Ê, biết mày có tài rồi, kế của mày là cái gì? Nói nghe thử coi. Tôi kênh kiệu. Đứa nào còn thuốc lá, lấy ra một điếu mồi hút thì tao mới có cảm hứng mà nói được. Tôi nói một câu mà mắt nhìn thằng Hạnh. Ông biết tổng nó, còn thủ một điếu ban man trong cái túi áo chờ đến ăn cơm chiều xong thì hút. Ông phi công tị nạn giả vờ lờ đi, dương cặp mắt thủ đoạn nhìn xa xôi. Tôi liền xoay người nằm xuống giường trở lại. Mẹ, no cigarettes, no thoát. Thằng Hạnh chờ một lúc, chẳng thấy ai có nói gì thật, mới méo mặt, móc điếu thuốc gia bảo ra. Đây, mẹ thuốc lá đây nè, nói đi cái thằng phi công mất dạy. Kể nghe mà không hay thì chết với ông đó. Tôi ngồi bật dậy, cười hề hề sảng khoái. Chỉ cần vài ngày nữa là chúng mình tha hồ cà phê thuốc lá. Chính tay thằng Hạnh bật lửa cho tôi, điếu thuốc được truyền tay nhau, tôi lên tiếng. À, tao có một kế hoạch này hay lắm, nhưng tụi mày phải giúp tao mới được. Tiền dư nhiều, tao không biết, nhưng tao bảo đảm chúng mình sáng sáng sẽ được vô Hitchin Post uống cà phê. Mỗi đứa có một bao ban man đỏ chét bỏ vào túi áo. Dễ ợt, để le với thiên hạ. Ngoại trừ thằng Tiến là con người chẳng coi chuyện gì quan trọng, 4 năm cặp mắt cùng sáng lên một lượt với hình ảnh của người tị nạn hạnh phúc trong cái Ford Sophie có bao ban man bỏ đỏ trong túi áo. Chưa gì đã thấy có thằng muốn chảy nước miếng, thằng Hạnh dục. Ê, nói đi, cứ úp úp mở mở hoài. Rồi như chợt nhớ ra rằng tôi vốn là một thằng lém lỉnh láo cá chẳng thua gì nó, còn nhà Hạnh giật mình, nghiêm sắc mặt nhìn tôi. Ông mẹ, hay là mày lừa ông để hút thuốc lá đó, kể có kế gì không, nói thật đi cái thằng nhóc, không á thì biết tay ông đó. Ê, có chứ, phải từ từ để tao nói. À, tao sợ mai kia mày không có đủ miệng để hút thuốc lá của ông đó. Hử, kế gì? Ông mở tiệm hớt tóc tại đây. 4 năm cái miệng cùng ồ lên một lần. Người Việt mình vốn có tinh thần mau thích ứng với hoàn cảnh mới. Chỉ sau vài ngày đến trại tị nạn đã có nhiều tấm biển quảng cáo thương mại dán khắp nơi. Cái thì may sửa quần áo, cái thì hớt tóc, cạo gió, coi bói bài, vân vân. Tôi có lần đã nghĩ về vấn đề kiếm tiền bằng cách hớt tóc khi nhìn thấy một quảng cáo dán ở nơi nào đó với hàng chữ ngoạch ngoạc. Hớt tóc 50 sen, con nít 30 sen. Nhưng mãi đến hôm nay buồn quá mới nhớ ra. Thằng Hạnh là người hớn hở nhất, mặt nó tươi trẻ lại khoảng 10 tuổi, nhìn tôi rất cảm tình. Mày hớt tóc được hả? Có thật không? Tôi phỉa. Ê, trước khi đi lính, tao có lần đã hành nghề hớt tóc. Thằng Hạnh mừng rỡ, ôm chầm lấy tôi, dáng điệu y hệt một thằng Mỹ con được quà. Nếu nó chịu khó điều tra một chút thì sẽ biết ngay rằng tôi chỉ nói phét. Tôi trẻ măng, sinh ra, đi học từ nhỏ đến lớn, vừa rời ghế nhà trường là đi lính, thì giờ đâu mà làm phó cạo mà giở trò nói phét. Đúng ra, ở gần nhà tôi có một tiệm hớt tóc. Hồi nhỏ, khi rảnh rỗi, tôi hay lang thang sang các tiệm hớt tóc để coi các ông thợ đánh cờ tướng hoặc húi đầu cho thiên hạ. Nhìn nhiều lần đâm quen, tôi chưa bao giờ hớt tóc, nhưng biết rõ từng động tác, từng điệu bộ của người thợ, cách thức đi tông đơ, cắt xén, vân vân. Lớn hơn một chút, vì nhà nghèo quá, bố mẹ ít khi có tiền cho các con đi hớt tóc, nên tôi nảy ra ý nghĩ mua tông đơ về hớt cho các em. Hớt cho ai, chứ cho em thì quá dễ. Lần đầu tiên, cái đầu của mấy thằng em khốn khổ của tôi loang lổ như những vườn hoa tươi đẹp bị bầy chó hoang vào quấy phá. Tội nghiệp các em tôi, chúng nó buồn lắm, mà chẳng dám hé răng vì biết tính tôi vốn hung dữ và hà khắc. Đi học với cái đầu như vậy thì tránh sao nổi khỏi bạn bè cười chê. Nhưng nhà nghèo quá, tài của anh tao chỉ có vậy thì biết làm sao. Lần đầu rồi tôi cũng cải tiến được nghề nghiệp, nhưng chưa bao giờ lên đến trình độ đủ để sống bằng nghề đi cầm tông đơ. Hôm nay đã mấy chục năm không rờ cái tông đơ, vì thèm cà phê thuốc lá vặt, tôi đã xăm mình trở thành ông thợ cạo. Tôi còn đủ trí khôn để biết cái nghề hớt tóc của mình chỉ có trong trí tưởng tượng, nếu đem ra thực hành chắc chắn sẽ gặp rắc rối to. Nhưng lém lỉnh như tôi thì làm chuyện gì cũng phải có kế hoạch hẳn hoi, có gì đâu tôi sẽ dùng những thằng bạn ngô nghê đối thuốc này để thực tập trước. 5 cái đầu là quá đủ cho tôi ôn lại và học nghề thêm. Tôi nhớ lại đến những mái tóc loang lổ của các em tôi mấy chục năm về trước. Bất giác tôi thấy thương những thằng phi công Việt Nam tị nạn này. Vì cái hình ảnh của một người tị nạn hạnh phúc với gói ban man trong túi áo do lời vẽ vời của tôi và vài hôm nữa đây có vài đứa sẽ trở thành những ông sư bất đắc dĩ. Tôi biết chắc bàn tay vụng về của tôi mà thực tập cái đầu nào rồi thì chỉ còn có nước đem đi cạo trọc. Một cái đầu nhẵn thính không có tí tóc nào coi vẫn còn đẹp hơn cái đầu lon lỗ chỗ đen chỗ trắng. Không phải tôi là thằng vô lương tâm, tôi cũng biết thương xót chúng đấy chứ. Nhưng việc này là việc chung, tiền hớt tóc sẽ được mua thuốc lá cà phê chia đều cho tất cả. Nghĩ thế nên lòng tôi cảm thấy bớt đi cái mặc cảm tội lỗi. Những thằng lính trẻ tội nghiệp này, chúng nó nào có biết những tai ương đang chờ sẵn. Tất cả đều hăng hái bàn tán về cái tiệm hớt tóc của tôi. Chờ cho chúng nó ngớt tiếng ồn ào, tôi lên tiếng giọng uy nghiêm sang sảng tựa hồ một ông tướng trước giờ ra quân. À, tụi mày nghe kỹ đây, sống ở đời làm cái gì cũng phải có kế hoạch. Tao á, tuy ngày xưa là một thợ hớt tóc, nhưng tụi mày biết tao á, lái tàu bay gần 5 năm, tay chân tao nó lạng quạng rồi, không còn khéo léo như những ngày chưa đi lính. Thằng Hạnh mau mắn phụ họa ngay. Ê, tao hiểu, nhà binh á, nó làm cho chúng mình hư đi. Một giọng khác rất cảm động của thằng Hùng Tây Lai. À, đường đi khó, không khó gì ngang sông cách núi, mà khó gì lòng người ngại núi e sông. Tôi quay lại nhìn nó và tự hỏi lòng mình rằng sao quân đội tôi có nhiều lý thuyết gia như thế này mà vẫn bị thua trận. Tôi đi mau vào phần rắc rối. À, mình không làm thì thôi, nhưng đã làm thì làm cho đàng hoàng, không để khách hàng nó thằng phiền được. Mình đánh là phải thắng, không thắng không đánh. Bắt đầu từ ngày mai, tụi mày phải đưa đầu cho tao thực tập trước. Tôi im lặng chờ phản ứng, chẳng có đứa nào nghi ngờ tài năng của tôi cả. Chỉ có thằng Hạnh, tinh mắt nhất, nhìn tôi với đôi mắt nghi ngờ, nhưng trở lại nồng nhiệt ngay khi tôi nói. Dĩ nhiên, mày biết mấy thằng đi xe đạp không? Đã biết đi rồi thì bỏ cả 20-30 năm vẫn phóng lên xe mà lái phong phong như thường. Tụi mày đừng có lo. Ngày xưa tao lái tàu bay đẹp như thế nào thì bây giờ tao lái tông đơ cũng ngon như vậy. Tôi nhìn quanh một lượt. Tốt. Ngoại trừ thằng Tiến vẫn nằm lơ đãng. Nhìn ra ngoài, xem ra ai ai cũng tin tưởng nơi tôi hoàn toàn. Người Việt Nam mình quả thật là dễ tin, dễ bị lừa dối. Chả trách gì cả một nửa nước Việt Nam bị Việt Cộng lừa dối. Trong bao nhiêu năm, tôi qua đề tài thứ hai ít rắc rối hơn. Mình sẽ hớt ngay tại phòng ngủ này. Thứ nhất, chúng mình sẽ vô nhà tắm công cộng, mượn tạm cái gương lớn đem về đây. Chơi hai cái luôn, một cái trước, một cái sau cho có vẻ nhà nghề. Khăn chọn thì thiếu mẹ gì. Mấy tắm ra đây cứ tha hồ mà xài, lượt thì đã có đủ. À quên, còn thiếu cái kẹp. Ngày mai đứa nào ra dây phơi đồ chọp vài cái cho tao, nhớ lựa cái mới. Mới mà chọp nha, tiệm hớt tóc của mình nó nốt bồ mà. Lúc bấy giờ, tôi chẳng hiểu nốt bồ là gì, nhưng cũng nói đại vì thấy người ta hay dùng chữ này để chỉ những sự gì, việc gì quan trọng quý phái. Thằng Hưng Mập đưa ra ý kiến. Mình cũng nên có mấy cái ghế để khách đến cho có chỗ họ ngồi chứ. Tiên sư chưa mở được tiệm mà để tính đến cái chuyện cho khách ngồi rồi, sao mà lạc quan quá thế? Tôi nghĩ như vậy, nhưng lại nói khác đi, ra vẻ đồng ý với nó. À, thằng Hưng nó nói đúng á, mình phải lấy thêm mấy cái ghế cho khách ngồi chờ. Tiệm mình á, nốt bồ thì cái gì á cũng phải nốt bồ, phải bắt đầu nốt bồ từ cách tiếp khách nghe. Bây giờ đến cái phần quan trọng nhất là moi tiền đâu ra mua cái tông đơ. Khi tôi đã đi PX một tuần để ngắm cảnh, biết ở Mỹ họ không có bán tông đơ tai mà xài toàn là tông đơ điện. Tông đơ điện hết rất nguy hiểm cho những người lạng quạng như tôi, sơ sẩy một tí là dám đi luôn gần nửa mái tóc của người ta. Thằng Hạnh kiên nhẫn chờ tôi trả lời về vấn đề then chốt này. Tôi nhìn chúng nó thông báo tiếp kế hoạch gây quỹ thần sầu của mình. À, về vấn đề tông đơ, tao có biết là ông Lãm làm sở Mỹ ở Barack 1701. Cha này có nhiều tiền, Tao đề nghị với chả bỏ tiền mua tông đơ cho mình. Mỗi cái đầu 45 sen, mình lấy 25 sen, chả lấy 20 sen là tốt chán. Thằng Hạnh thở phào nhẹ nhõm, xem ra mộng cà phê thuốc lá của tôi có cơ thành tựu được, nhưng nó vẫn chưa hết thắc mắc. Hey, mày biết chả có chịu không? Chịu là cái chắc, nếu chả không chịu, tao kiếm người khác. Đất Mỹ hiếm nhân tài, chứ thiếu gì tiền. Thằng Hưng Mập có ý kiến, hey, tại sao phải 45 sen, người ta hớt 50 sen mà. Tôi lên mặt dạy dỗ, hey, cạnh tranh, thương mại là cạnh tranh tối đa. Thương mại mà không có cạnh tranh là độc tài cộng sản. Chúng nó hớt 50 sen, mình chặt nhẹ 45 sen thôi. Chúng nó chơi 30, mình lai rai 25 là đủ. Có vậy mới câu khách được chứ. Kính thưa quý vị, phần thứ nhất của truyện Ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị đến đây đã chấm dứt. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ hai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.